xin ngôi ba là Chúa Thánh Thân Từ Nhân, rộng bàn muôn ân cho người tâm thành kêu khấn. Ngài mời gọi dân hiệp nhất giữa nơi dương trần, gọi người mọi nơi chung sức đắp xây cuộc đời. Nguyện xin ngôi ba soi dạ mở mang trí lòng, để trong tin yêu sớm chiều đoàn con chung tín. Nguyện xin ngôi ba ban tràn bình an cõi lòng, để trong gian nan thăng trầm đoàn con nhất tâm. Nguyện xin ngôi ba là Chúa Thánh Thân tình yêu, nguồn ơn cao siêu cho người tin cậy non yêu. Ngài là lửa thiêng tin mến suối ân tuôn trào, từ tầng trời cao ban phát phúc vinh dạt dào. Nguyện xin ngôi ba soi dạ mở mang trí lòng, để trong tin yêu sớm chiều đoàn con chung tín. Nguyện xin ngôi ba ban tràn bình an cõi lòng, để trong gian nan thăng trầm đoàn con nhất tâm.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con quy tụ nhau để học hỏi lời của Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng con, để từ đây chúng con nhờ Thánh Thần của Chúa soi sáng, hướng dẫn, chúng con hiểu được những lời mà Thánh Thần của Chúa tác động trên các thánh ký và truyền đạt chân lý đức tin, những ý muốn của Chúa để chúng con đem ra thực hành. Và nhờ đó chúng con nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu Kitô mà thực hiện thánh ý của Cha. Nhờ đó chúng con được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Ngày hôm qua chúng ta đã học về Gia-cóp đã vật lộn với Thiên Chúa. Một cuộc chiến thiêng liêng, ông ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng mà khi trở về, ông có 4 người vợ, có 11 đứa con rồi, và có cả một gia tài. Tất cả điều đó, ông cảm thấy được hãnh diện, nhưng mà ông phải hạ mình xuống. Vì sự thật, tất cả là hồng ân của Chúa, ông lãnh được. Cho nên, ông có một cuộc chiến đấu thiêng liêng, để ý thức rằng mình nhận lãnh từ nơi Chúa và mình có một sứ mạng phải thực hiện, trở về cái đất mà Chúa đã hứa để tiếp tục cái ơn gọi mà Chúa đã gọi Abraham để trở nên một cái dân tộc đông như sao trên trời, như các bãi biển. Và Đấng Cứu Thế sẽ đến ở trong dân tộc này. Vì vậy mà dù có trở ngại với người anh cả là Esau, ông cũng trở về. Chúng ta đọc vào chương 33. Ông trở về không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà ông phải hạ mình xuống như là một tôi tớ của Esau và chấp nhận chia từng đoàn vật, biếu những quà tặng, bao nhiêu chiên cừu biếu cho người anh, từng đoàn xuất vật đi trước, từng những sứ giả đi trước, chuẩn bị cho người anh nguôi giận. Và cuối cùng, hai anh em có thể gặp nhau được và ông thực hiện được cái ơn gọi mà Abraham, Isaac đã truyền lại cho ông. Xin mời chúng ta đọc chương 33, sách Lời Chúa cho mọi người, trang 83.
Ông Jacob ngước mắt lên, thấy ông Esau đang tiến đến, có 400 người đi cùng. Ông Jacob bèn chia các con cho bà Lea, bà Rachel và hai người nữ tỳ. Ông xếp các nữ tỳ với con của họ đi đầu, bà Lea với con bà đi sau, bà Rachel với Giuse đi sau chót.
Chúng ta thấy ông đã xếp chia ra các nữ tỳ đi trước. Nếu mà Esau có nổi giận, giết chết, thì cũng có thứ tự lớp lan. Và cái người mà ông yêu nhất là Rachel và Giuse thì đi cuối cùng.
Còn ông thì vượt lên phía trước họ và sụp xuống đất lạy 7 lần trước khi đến gần ăn mình. Ông Esau chạy lại đón em, ôm chầm lấy, bá cổ mà hôn, rồi cả hai cùng khóc. Ngước mắt lên, ông Esau thấy đám đàn bà con trẻ thì hỏi, những người kia là ai đối với chú? Ông Jacob trả lời, đó là những đứa con Thiên Chúa đã thương ban cho tôi tớ ngài.
Chúng ta thấy, ông tự xưng là tôi tớ của ngài, tôi tớ của Esau. Ông không có lên mặt. Đây là một thành công mà em đã được gây dựng ở bên kia, bên đất Kha-răng, rồi bây giờ trở về. Nếu mà tỏ ra một cái thái độ kênh kiều và ngang hàng với Esau, thì ông có thể bị mất mạng. Esau kéo tới 400 người, trong khi đó Jacob chỉ có một đoàn người nhỏ thôi. Không biết tôi tớ của ông được bao nhiêu, nhưng Esau nổi tiếng là săn bắn, có tài thiện nghệ để săn bắn, gươm đao, cung tên, vũ khí được sử dụng. Cho nên 400 người của ông hùng mạnh và Jacob đối đầu, Jacob chỉ có chết thôi. Jacob đã khôn ngoan nhận mình là một tôi tớ của Esau.
Bấy giờ hai người nữ tỳ cùng với các con của họ đến gần và sụp xuống lạy. Đến lượt bà Lea cùng với các con của bà đến gần và sụp xuống lạy. Sau đó Giuse và bà Rachel cũng đến gần và sụp xuống lạy. Ông Esau hỏi, tất cả trại tôi vừa gặp kia, chú tính để làm gì đó? Ông Jacob trả lời, là để tôi được đẹp lòng ngài. Ông Esau nói, tôi có nhiều rồi, chú ạ. Cái gì của chú cứ giữ lấy.
Esau tỏ ra là mình có nhiều tài sản rồi. Những cái tài sản này của em mình không có nhận. Nhưng mà Jacob đã nài nỉ để Esau nhận một chút quà. Thực sự cũng rất là nhiều súc vật mà Jacob đã tạo được và biếu cho Esau để làm nguôi cơn thịnh nộ, để chuộc cái lỗi của mình đã tranh cái lời hứa, lời chúc phúc của người cha Isaac. Nhờ đó mà Esau đã không có ra tay sát hại em của mình.
Ông Jacob nói, không đâu, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin ngài nhận tặng phẩm tự tay tôi biếu. Thật vậy, tôi đã nhìn thấy mặt ngài như nhìn thấy mặt Thiên Chúa. Và ngài đã tỏ lòng thương đối với tôi. Xin ngài nhận lấy món quà đưa đến để cầu phúc cho ngài.
Ở đây Jacob hướng về cái việc cầu phúc cho Esau. Đây là những quà tặng mà để cầu phúc. Cho nên ép Esau tới tận cùng là Esau phải nhận.
Vì Thiên Chúa đã thương ban cho tôi và tôi có đủ mọi sự. Ông nài ép và ông Esau đã nhận.
Khi nhận quà tặng rồi, dĩ nhiên đâu còn nỡ để ra tay nữa. Tình cảm đã bắt đầu nảy sinh rồi. Và ông không có tranh danh vọng hơn hay thua với Esau, mà ông hạ mình xuống là tôi tớ. Một người tôi tớ mà là em của mình, dù có giận cỡ nào, cũng không đến nỗi nào phải giết nhau. Dù gì để thằng em này sống vẫn có lợi cho mình. Đâu có đến nỗi nào. Thì Esau đã nhận và còn một bước thứ hai nữa. Là muốn để một ít người đi theo Jacob. Không biết có ý đồ gì, nhưng chúng ta sẽ thấy cuối cùng Jacob đã tìm cách để thoái thoát, để chỉ được tự do đi đằng sau thôi, chứ không cùng với anh đi về cái miền Ê-đôm. Vì khi mà về cái miền Ê-đôm để ở chung với Ê-sau, không biết giờ nào Ê-sau có thể nổi giận và cũng có thể mất mạng. Vì vậy ông tránh và đi ở xa.
Ông Ê-sau nói, nào chúng ta lên đường, tôi sẽ đi trước chú. Ông Jacob trả lời, ngài biết là lũ trẻ thì yếu ớt, còn tôi phải lo cho đám chiên và bò đang cho con bú. Nếu hối thúc chúng, dù một ngày thôi, thì chiên dê sẽ chết hết. Vậy xin ngài cứ vượt lên trước tôi tới ngài. Phần tôi sẽ đi chậm chậm, theo chân đàn vật đi trước và theo chân lũ trẻ, cho tới khi đến với ngài tại Sê-ia. Ông Ê-sau nói, tôi muốn để ít người trong số người đi với tôi ở lại với chú.
Đây là có một ý đồ để đi lại, để giúp đỡ, hoặc là đi lại để kiềm chế Gia-cóp. Điều đó chúng ta không thấy xảy ra, nhưng mà Gia-cóp rất là tinh tế và vẫn tránh bất cứ cái mối họa nào có thể xảy đến cho mình.
Ông Gia-cóp trả lời, như thế để làm gì? Tôi chỉ mong được đẹp lòng ngài thôi. Ngày đó, ông Ê-sau trở về Sê-ia. Phần ông Gia-cóp thì lên đường đi Súc-cốt. Ở đó, ông dựng nhà và làm những lều bằng cành cây cho súc vật. Bởi thế, ông đặt tên cho nơi này là Súc-cốt.
Ông Gia-cóp đi Si-kem. Si-kem là một cái vùng ở ngay cái miền trung của nước Israel, tức là phía bắc của Jerusalem.
Khi ở Bát-đan Aram về, ông Gia-cóp đến thành Si-kem. Trong đất Ca-na-an, bình an vô sự, và ông cắm trại đối diện với thành. Ông tẩu của con cái ông Kha-mo, cha của Si-kem, một thửa đất, nơi ông đã căng lều, với giá 100 đồng bạc. Tại đây, ông dựng một bàn thờ mà ông gọi là En, Thiên Chúa của Israel.
Thì đi nhiều ngày, mà nhất là có một đoàn súc vật và có nhiều con trẻ, cho nên cũng phải dừng chân để cắm lều, và ông đã mua đất để bắt đầu vừa định cư vừa du mục để có chỗ dừng chân. Và trong thời gian ở tại Si-kem thì đứa con gái của Gia-cóp là Đi-na bị làm nhục, và chúng ta thấy cái sự trả thù của mấy đứa con Gia-cóp là Si-me-ôn và Lê-vi đã bày chuyện, xem ra là cái hợp đồng thỏa thuận với nhau, nhưng mà tìm cơ hội để trả thù. Chúng ta đọc chương 34 để chúng ta thấy cái tiến trình này. Qua những câu chuyện này, chúng ta cũng biết được là cái vùng Trung Đông là một cái vùng người ta gây chiến tranh từ xưa đến giờ. Cái vùng đất không có lớn, nhưng ở đó ngày xưa là những vùng đất màu mỡ, nhiều đồng cỏ, người ta chăn nuôi, người ta bán du mục. Một vài nơi như Ai Cập và Babylon là những cái vùng mà đã văn minh, có vua chúa đã định cư. Còn nhiều cái thổ dân là vẫn còn bán du mục. Trong đó có cái bộ tộc của Abraham, của Jacob. Lúc đó họ chưa thành hình là một quốc gia. Sau này, trước Chúa Giê-xu, 1000 năm mới trở thành một quốc gia với vua chúa Sa-un David Salomon sau này. Tức là họ lập thành quốc gia sau cả nước Ai Cập và cái vùng Babylon. Đó là những cái vùng mà họ văn minh trước. Và khi mà định cư thì lúc đó mới có tổ chức hẳn hoi. Còn ở đây họ còn du mục. Cho nên cái luật lệ của họ nó theo cái bộ tộc của họ. Nhưng tất cả những cái điều mà họ sống và có những cái thói quen thì nó giống với cái vùng Babylon, tại vì từ thành Ua là phía nam của nước Iraq, Abraham đã rời khỏi gia đình tổ tiên ở đó để đến cái đất Canaan. Và họ luôn luôn là tìm cách để bảo vệ cái bộ tộc của họ. Nhưng khi bị làm nhục, bị tấn công thì họ phải tìm cách trả thù. Cho nên họ chiến đấu liên tục và chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy chiến tranh, giết chóc lẫn nhau, tiêu diệt nhau. Đó là tình trạng của lịch sử nhân loại sau khi phạm tội. Và Chúa không có để con người cứ tiếp tục như vậy cho tới ngày hôm nay. Chúa vẫn đến, Chúa vẫn mời gọi con người quay trở về với Thiên Chúa. Nếu không thì tình trạng con người tiêu diệt lẫn nhau sẽ cứ tiếp tục. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy, dù Chúa đã đến rồi, dù Chúa đã kêu gọi rồi, nhưng mà nhiều người vẫn tham vọng, muốn chiếm đoạt tất cả tài sản của thế giới, muốn chiếm được tất cả cái quyền lực trên toàn thế giới. Và cái động lực phía sau là ma quỷ giật dây để kích động cái tham vọng của con người. Tham vọng về quyền lực, về tiền bạc, về lạc thú của xác thịt. Và làm cho con người sâu xé với nhau bao nhiêu cái xáo trộn. Và tình trạng mà mạnh được yếu thua hoặc là ra ngoài cái vòng cương tỏa của lề luật. Chúng ta đọc vào chương 34, chúng ta thấy Dina bị làm nhục, rồi sau đó các anh của cô ta đã cứu cô ta và trả thù. Và nếu mà cứ như vậy thì hết bộ tộc này giết hại bộ tộc kia và cứ mãi mãi con người cứ tiêu diệt lẫn nhau. Cho nên cuối cùng phải đưa chúng ta tới cái sứ điệp của Chúa Giêsu là yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Còn nếu không thì nhân loại cứ tiếp tục sống trong đau khổ, trong chiến tranh, trong hận thù. Xin mời chúng ta đọc chương 34.
Dina, người con gái bà Lê-a, đã xin cho ông Gia-cóp đi ra xem các con gái xứ ấy. Si-khem, con trai ông Kha-mo người Khi-vi, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô, rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình. Rồi lòng cậu quyến luyến Dina, con gái ông Gia-cóp. Cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô. Si-khem thưa với ông Kha-mo cha cậu rằng, xin cha cưới cô bé ấy cho con. Ông Gia-cóp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Dina, con gái ông. Nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.
Ông Gia-cóp tức lắm, nhưng mà cô thân cô thế phải im lặng. Cho nên có nhiều cái im lặng, mà im lặng trong chiến tranh lạnh, im lặng để chờ lúc trả thù. Cùng có những lúc im lặng để lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa. Cho nên im lặng, nếu không hướng về Chúa, chúng ta sẽ hướng về để tính toán những cái sự dữ hơn, những sự độc ác hơn, nhất là khi trả thù. Để người ta không có chú ý tới cái lúc nào bị trả thù. Và câu chuyện kế tiếp chúng ta thấy là cái dân Si-khem bị trả thù một cách bất ngờ sau cái thỏa thuận với nhau.
Ông Kha-mo, cha của Si-khem, ra gặp ông Gia-cóp để nói chuyện với ông. Các con trai ông Gia-cóp ở ngoài đồng về, vừa nghe biết chuyện. Những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Si-khem đã làm điều đồi bại trong Israel. Khi ăn nằm với con gái ông Gia-cóp, một điều không được phép làm. Ông Kha-mo nói với họ rằng, Si-khem, con trai tôi phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi. Các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về. Các ông sẽ ở với chúng tôi và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông. Các ông cứ ở đây, đi lại, buôn bán ở đây và tạo đất đai ở đây làm sở hữu. Si-khem nói với cha và anh em cô gái, cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh. Rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách xin lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp. Như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu. Khi trả lời cho Si-khem và ông Kha-mo, cha cậu, các con trai ông Gia-cốp đã dùng mưu mà nói. Vì cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, em gái họ. Họ nói với những người kia, chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì. Vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục.
Đối với người phương Đông, vấn đề cái bộ mặt, cái vấn đề sỉ nhục là họ cho là quan trọng lắm. Thì một miếng giữa làng còn hơn cả một sàn ở trong xó bếp. Cho nên cái bộ mặt bên ngoài, cái danh dự bên ngoài nó quan trọng. Cho nên họ đưa cái điều này ra và bên kia cũng chấp nhận.
Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai.
Họ có cái mưu để cho khi mà cắt bì ở da quy đầu của người đàn ông, thì dĩ nhiên là có thể bị nhiễm trùng, có thể bị sốt mấy ngày. Và họ chờ cơ hội đó để trả thù. Câu 16.
Bây giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới các con gái của các ông về. Chúng tôi sẽ ở với các ông, và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất. Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi. Lời lẽ của họ vừa lòng ông Khamo và Si-khem, con ông Khamo. Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Gia-cốp. Cậu lại là người có uy tín nhất trong gia đình.
Rồi sau đó là họ về thành Si-khem và cũng thông báo cho mọi người yêu cầu của các con của Gia-cốp.
Ông Khamo và ông Si-khem con ông ra cửa thành nói với dân rằng,
ở đây người ta nói ra cửa thành là một cái sự họp mặt tất cả những người ở trong thành để thông báo điều gì đó.
Những người ấy hiền hòa với chúng ta, cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bán ở đây. Xứ này có đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới các con gái của họ về và sẽ gả các con gái của chúng ta cho họ. Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chúng ta là để thành một dân duy nhất, với điều kiện là mọi đàn ông con trai của chúng ta phải chịu cắt bì như họ. Các đàn vật của họ, tài sản của họ, gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đồng ý với họ là họ sẽ ở với chúng ta. Tất cả những người ra họp ở cửa thành ông Khamo đều nghe lời ông và Si-khem, con trai ông. Mọi đàn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thành đều chịu cắt bì.
Và sau đó chúng ta thấy hai đứa con trai của Gia-cốp đã bội ước và đã trả thù, đã chờ khi họ cắt bì thì họ sẽ bị nhiễm trùng, họ sẽ có thể bị sốt, nhất là những người lớn nữa. Cho nên làm cho Gia-cốp không thể ở đó được. Chúng ta đọc tiếp để thấy cái sự bội ước mà gia đình của Gia-cốp đã gây ra.
Sang ngày thứ ba, khi họ còn đang đau, thì hai con trai ông Gia-cốp là Simeon và Lê-vi, anh của Đi-na, mỗi người xách một thanh gươm vào thành lúc không ai ngờ, và giết mọi đàn ông con trai. Các cậu đã dùng gươm giết ông Khamo và Si-khem, con trai ông Khamo, đem Đi-na ra khỏi nhà Si-khem rồi đi. Các con trai ông Gia-cốp còn đạp lên các xác chết và cướp phá thành. Bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu, chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi. Các cậu mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ và cướp phá mọi thứ trong nhà. Ông Gia-cốp nói với Simeon và Lê-vi, các con đã mang họa đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này, tức là người Canaan và người Perizzi. Cha chỉ có một nhóm người, chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha. Cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt. Họ đáp, chẳng lẽ nó được phép xử với em gái chúng con như với một gái điếm sao?
Đó là cái sự tức giận từ cái tội lỗi đam mê tính dục, nó gây ra cái sự thù hận bên gia đình Jacob, rồi cái họa diệt vong cho dân thành Sikem. Rồi chính những người khác sẽ thấy tức giận, những người Canaan khác sẽ thấy tức giận. Mà khi mà họ họp nhau lại, thì một cái bộ tộc nhỏ nhỏ này làm sao chống nổi cả bao nhiêu bộ tộc của Canaan đã từng ở đó. Nếu họ liên kết với nhau, thì đó là một cái họa tiêu diệt. Nên tội lỗi nó đưa đến cái sự tiêu diệt lẫn nhau. Và khi chúng ta suy niệm những điều này, chúng ta cũng thấy trong cái xã hội của chúng ta cũng vậy. Ngay khi mà con người lấy tính dục làm cái cùng đích của mình, thì chính lúc đó con người đã biến cuộc đời của mình mất đi cái định hướng, chỉ dừng lại ở cái thỏa mãn về xác thịt, mà không còn cái tình yêu đích thực đối với nhau nè. Cho nên khi lao vào tính dục, ngay cả lập gia đình, thì chúng ta sẽ thấy mỗi người đi theo cái ích kỷ của mình để thỏa mãn về tính dục, chứ không phải vì yêu thương. Mà cái khát vọng sâu xa trong lòng người là yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện đối với nhau. Tính dục đâu có phải lúc nào cũng sử dụng đến. Nó chỉ là phương tiện, mà nó không được sử dụng đúng thì nó làm cho chính chúng ta trở nên nô lệ và bị cám dỗ ngoại tình, cám dỗ để coi thường nhau và đến với nhau không phải là để trao ban, để đem hạnh phúc cho nhau, nhưng mà để thỏa mãn cái ích kỷ của mình, cái dục tính của mình. Cho nên gia đình dễ bị đổ vỡ. Còn khi người ta kết hôn xây dựng trên nền tảng của tình yêu và Thiên Chúa là tình yêu, thì người ta luôn luôn tìm cách để đem lại hạnh phúc cho nhau. Lúc đó là một tình yêu quảng đại, quên mình, chứ không phải là một tính dục ích kỷ. Cho nên tội lỗi đã đi vào trong thế gian, cũng những con người như chúng ta, nhưng mà sử dụng sai cái tự do của mình, không làm chủ được chính mình, nhất là cái năng lực về tính dục để phục vụ cho sự sống, thì chúng ta sẽ bị tính dục điều khiển và làm nô lệ cho nó. Cũng như chúng ta vẫn sử dụng tiền bạc, nhưng mà khi chúng ta lấy nó là cùng đích, thì chúng ta sẽ lao vào đó để làm nhiều giờ cho có thật nhiều tiền, thì lúc đó chúng ta lại trở nên nô lệ cho tiền bạc. Chúa cho chúng ta tất cả, nhưng mà tùy cái tự do của chúng ta sử dụng. Lửa mà chúng ta nấu cơm, chúng ta sưởi ấm trong mùa đông, đó là điều tốt. Nhưng mà chúng ta đốt nhà thì nó trở nên điều xấu rồi. Cho nên tùy theo từng người chúng ta. Nhân loại đã trải qua, gia tộc Jacob cũng trải qua bao nhiêu sự dữ, rồi những dân chung quanh cũng đã trải qua. Họ chiến đấu với nhau, họ chết sống với nhau, họ trả thù nhau, họ ham mê tính dục, họ tranh nhau vì những người đàn bà đẹp chẳng hạn. Abraham vì sợ bị giết mà phải nói là em gái của mình. Rồi đến Isaac cũng vậy, cũng phải nói bà Rebecca là em gái của mình. Vì ngày xưa luật lệ nó không có rõ ràng và dễ bị giết chết bởi vì người vợ đẹp của mình. Đó là cái tình trạng của cả nhân loại cho tới ngày hôm nay, chứ không phải là chuyện của ngày xưa đâu. Nhưng mà Chúa vẫn đến. Chúa vẫn đến giữa con người tội lỗi của chúng ta. Cho nên đọc những câu chuyện này chúng ta đừng có bị sốc. Vì tại sao khi đọc xong chúng ta nói đó là lời Chúa, ở dưới là thưa là tạ ơn Chúa, và chúng ta cảm thấy bị sốc. Nhưng chúng ta ý thức cái thân phận tội lỗi của mình, cái bản tính của mình đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Và từng người chúng ta đều như vậy. Nhưng mà vì tội lỗi, Chúa mới đến để cứu chuộc chúng ta. Và từ Abraham, từ Adam, Eva, đến Abraham, đến David, đến Chúa Giê-xu và đến ngày hôm nay, nhân loại của chúng ta là như vậy. Chúa Giê-xu vẫn đến, Ngài là trung tâm của lịch sử, để khi chúng ta nghe Ngài, chúng ta nhờ Thánh Thần tình yêu của Ngài mới cho chúng ta một đời sống mới. Và chúng ta cùng đọc tiếp để thấy cái sự định cư của Gia-cóp ở tại Bethel, và đã đến đâu thì ông ta thường là dựng bàn thờ để cảm tạ Chúa. Rồi kết kết thúc chương 35, chúng ta thấy Isaac qua đời, rồi tới tình trạng của ông Jacob với những người con, và đặc biệt là Giuse, thì chúng ta lần lượt hết cái phần sách Sáng Thế. Xin mời chúng ta cùng đọc chương 35.
Thiên Chúa phán bảo ông Jacob: đứng dậy, hãy lên Bết-ên và ở đó. Hãy làm ở đó một bàn thờ để kính Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với ngươi khi ngươi đang trốn Ê-sau, ăn ngươi. Ông Jacob bảo gia đình ông và tất cả những người cùng đi với ông: hãy loại bỏ các thần ngoại bang ở giữa các người. Hãy tẩy uế mình và thay áo.
Đó là cách họ gọi là thanh tẩy. Nhưng mà sau này, đi lần tới Tân Ước, thanh tẩy tâm hồn của mình qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, nhờ lòng thương xót của Chúa, Chúa tẩy sạch chúng ta trong tội lỗi. Sau khi họ đã giết những người ở tại thành Si-kem, bây giờ họ phải ra đi, không có thể tiếp tục ở đó nữa. Nhưng mà họ phải thanh tẩy chính mình theo cái cách đó để nói lên một cái ý niệm cần phải thanh tẩy tâm hồn của mình để bắt đầu một đời sống mới. Cũng như chúng ta mỗi lần xưng tội xong là chúng ta phải bắt đầu một đời sống mới, một sự liên kết mật thiết mới với Chúa và với mọi người.
Nào, ta hãy đứng dậy và lên Bết-ên. Tại đó tôi sẽ làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa, Đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Họ nộp cho ông Jacob hết các thần ngoại bang họ đang giữ và các khuyên họ đang đeo ở tai. Và ông Jacob chôn những thứ ấy dưới gốc cây vân hương ở gần Si-khem. Họ lên đường, và Thiên Chúa gieo kinh hãi xuống các thành chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con cái ông Jacob.
Tại vì họ đã từng giết những người ở tại Si-khem, làm cho họ khi đi đến qua những thành nào, thì những thành đó sợ những người này. Sao mà cái dòng tộc của Jacob hung dữ quá vậy? Và có những cái giao ước mà lại bội ước như vậy. Cho nên người ta sợ, người ta tránh.
Ông Jacob đến Lút, tức là Bết-ên, trong đất Canaan. Ông và những người cùng đi với ông. Tại đây, ông dựng một bàn thờ và đặt tên cho nơi ấy là Ên Bết-ên, vì tại đây thần minh đã tỏ mình ra cho ông. Đang khi ông trốn ăn, đến giờ bà Đơ-vô-ra, vú nuôi bà Rê-bê-ca, qua đời và được chôn ở phía dưới Bết-ên, dưới gốc cây sồi. Và ông Jacob đặt tên cho cây ấy là cây sồi than khóc. Thiên Chúa lại hiện ra với ông Jacob khi ông từ Paddan Aram về, và người chúc phúc cho ông. Thiên Chúa phán với ông: tên ngươi là Jacob, nhưng người ta sẽ không gọi ngươi là Jacob nữa, mà tên ngươi sẽ là Israel, và người đặt tên cho ông là Israel. Thiên Chúa phán với ông: ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Một dân tộc và một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ từ ngươi mà ra, và vua chúa sẽ xuất phát từ lòng ngươi.
Đây là cái lời hứa của Chúa để đổi tên của Jacob, là Jacob được thay đổi tên họ như vậy để bắt đầu một cái đời sống mới và được chúc phúc để qua ông với những người con cái, con cháu của ông trở thành một dân tộc và rồi sẽ trở nên một cộng đồng nhiều dân tộc, tức là giáo hội ngày hôm nay. Vì từ cái niềm tin của Abraham về một Thiên Chúa duy nhất đã truyền xuống cho tới Isaac đến Jacob và đã truyền đạt cho cả cái dân tộc Do Thái, dân tộc Israel, mà tên của Jacob được đổi là Israel. Israel là tên của nước Israel hiện giờ ở tại vùng đất Canaan.
Đất ta đã ban cho Abraham và Isaac thì ta sẽ ban cho ngươi. ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi sau này. Rồi Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên, từ chỗ người đã phán với ông. Ông Jacob dựng một cái trụ tại chỗ Thiên Chúa đã phán với ông. Một trụ đá, ông rưới rượu và đổ dầu lên đó. Ông Jacob đặt tên cho nơi Thiên Chúa đã phán với ông là Bết-ên.
Và sau đó là ông Benjamin được chào đời. Và khi mà sinh Benjamin thì cái người vợ yêu dấu nhất của ông là Rachel sinh một cách khó khăn quá và bà ta chết. Chúng ta đọc tiếp ở câu 16.
Cả đoàn rời Bết-ên lên đường. Khi họ còn cách Ephrata một quãng đường, thì bà Rachel đến ngày sinh, nhưng lại gặp khó khăn. Trong lúc bà khó sinh, cô đỡ nói với bà đừng sợ, bà lại được một con trai nữa. Khi bà thở hắt ra, vì đang hấp hối, thì đặt tên cho con là Ben-Oni, nhưng cha nó lại đặt tên là Benjamin. Bà Rachel qua đời và được chôn trên con đường đi Ephrata, tức là Bethlehem. Ông Jacob dựng một bia đá trên mộ bà. Đó là bia mộ bà Rachel, vẫn còn cho đến ngày nay.
Cho nên gần cái ngôi mộ, đó là cái vùng Bethlehem. Bethlehem là quê hương của David. Và sau này Chúa Giê-xu cũng sinh ra ở tại Bethlehem, là cách Jerusalem chỉ có 10 cây số thôi, chừng 6 mao, chứ không có xa lắm. Và đó là cái giai đoạn mà họ bắt đầu định cư ở trên cái vùng đất mà Chúa đã hứa. Và cái phần sau bắt đầu nói tới tên của những người con, rồi tới những cái bản gia phả và cả cái tội của con cái ông Jacob này. Thì câu 21 đã mô tả cái người con đầu của Jacob đã loạn luân khi mà người cha mình đã già và những nàng hầu vợ lẽ của cha cậu thì vẫn còn trẻ, cho nên đã rơi vào cám dỗ với nhau. Đó là cái tội loạn luân ngay trong cái gia tộc của Jacob.
Ông Israel lên đường và cắm lều ở xa hơn Migdan Eder. Trong khi ông Israel ở xứ ấy, thì Reuven đến nằm với Binha, vợ lẽ của cha cậu, và ông Israel nghe biết chuyện này.
Nhưng mà thời gian này, Jacob đã bắt đầu tuổi già. Chúng ta đọc tiếp để cho thấy 12 đứa con của Jacob, dù là tội lỗi, và bao nhiêu thứ tội lỗi của nhân loại chúng ta đọc ở trong Cựu Ước này, chúng ta thấy một cái tình trạng tội lỗi, rồi đến thành một quốc gia cũng còn tiếp tục tội lỗi, rồi quốc gia này đánh quốc gia kia. Tất cả Cựu Ước đều mô tả một cái tình trạng của nhân loại sống trong tội lỗi, và Chúa Giê-xu đã đến trong tình trạng con người tội lỗi. Chúa vẫn không có từ chối đến với con người, nhưng tình yêu đã đưa Thiên Chúa đến với từng người chúng ta, để cho tới ngày hôm nay, nhân loại vẫn tiếp tục đón nhận Chúa Giê-xu, và nhiều người vẫn chưa có đón nhận Chúa Giê-xu.
Ông Gia-cóp có 12 người con trai. Con trai bà Lê-a, Ru-ven, con đầu lòng của ông Gia-cóp, rồi đến Si-mi-on, Lê-vi, Giu-đa, Issachar và Zebulun. Con trai bà Rachel, Giuse và Benjamin. Con trai bà Binha, nữ tỳ của bà Rachel, Dan và Naphtali. Con trai bà Zilpa, nữ tỳ của bà Lea, Gad và Aser. Đó là những con trai ông Jacob sinh được tại Paddan Aram.
Còn Benjamin được sinh ngay trên cái đất của Cana. Chúng ta hiểu được cái tình trạng của người Do Thái lúc khởi đầu. Rồi khi về thì ông Isaac qua đời, là cha của Jacob.
Ông Jacob về với ông Isaac, cha ông, ở Manre, tại Kiryat Arba, tức là Hebron, nơi ông Abraham và ông Isaac đã từng trú ngụ. Ông Isaac sống được 180 năm, rồi ông Isaac tắt thở. Ông qua đời và được về sum họp với gia tiên khi đã cao niên và no đầy tuổi tác. Các con ông là Esau và Jacob chôn cất ông.
Rồi ông Esau thì chọn cái vùng phía tây nam của biển chết. Khi chúng ta đi hành hương thì chúng ta sẽ thấy cái biển chết dài 80 km. Và từ đó có một cái con lộ chạy xuống cho tới biển đỏ. Thì nguyên cái vùng đó ngày xưa là dân tộc Edom. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 36, biết là gia tộc của Esau, con trai của ông Isaac, anh của Jacob, là sinh sống và phát triển ở vùng đó. Và nguyên cái chương này nói về nguyên cái gia tộc của Esau. Chúng ta đọc thì chúng ta thấy tên của những người này và họ để ý tới tên của những tộc trưởng, những cái tổ chức của dòng tộc Edom. Khi đọc xong thì chắc chắn là chúng ta cũng không có nhớ hết tên của họ được. Nhưng mà khi mà chúng ta làm một cái bản gia phả từ trên xuống dưới để nhìn thấy mọi chuyện liên hệ với nhau, rồi cuối cùng lên cho tới tận cùng là con cháu của Abraham và con cháu của Noe, rồi lên tận nguồn nữa là con cháu của Adam và Eva, và trên cùng là Thiên Chúa. Nên Kinh Thánh muốn trình bày cho chúng ta, tất cả chúng ta đều là xuất phát từ Thiên Chúa. Mỗi người đều có một cái gia phả, một cái dòng tộc, dù được chọn hay không được chọn, dù tốt hay xấu, cũng đều có một gia phả hết. Và có sự liên tục từ cái sự sống đầu tiên cho tới khi phát triển ra các dân tộc, các nguồn gốc. Xin mời đọc ông Esau tại Edom.
Sau đây là gia đình ông Esau, tức là ông Edom. Ông Esau cưới vợ trong số con gái Canaan, đó là Ada, con gái ông Elon người Khép. Oholivama, con gái ông Ana, ông này là con trai ông Sipon người Khivi. Và Ba Sơ Mát, con gái ông Ismael, em gái ông Nevajot. Bà Ada sinh Eliphaz cho ông Esau. Bà Ba Sơ Mát sinh Reuen. Bà Oholivama sinh Jeut, Gia Lam và Korak. Đó là những người con trai ông Esau sinh được tại đất Canaan. Ông Esau di cư. Ông Esau đem các bà vợ, các con trai, con gái, mọi người nhà, tất cả đàn vật, gia súc và tất cả của cải ông đã gây được tại đất Canaan, và đi đến một xứ cách xa ông Jacob em ông. Thật vậy, họ quá nhiều tài sản không ở chung được, và đất họ đang trú ngụ không thể đủ chỗ cho họ chăn những đàn vật của họ. Ông Esau sống ở vùng núi Seir. Ông Esau chính là ông Edom.
Dòng dõi ông Esau tại Seir.
Sau đây là gia đình ông Esau, cha dân Edom, ở vùng núi Seir. Đây là tên các con trai ông Esau: Eliphaz, con trai bà Ada, vợ ông Esau, và Reuen, con trai bà Ba Sơ Mát, vợ ông Esau. Các con trai ông Eliphaz là Teman, Oma, Sơ-phô, Ga-ơ-tam và Cơ-nát. Bà Timna là vợ lẽ ông Eliphaz. Con trai ông Esau, bà sinh Amalek cho ông Eliphaz, đó là các con cháu bà Ada, vợ ông Esau. Sau đây là các con trai ông Reuen: Nahat, Zerah, Samma và Mitja. Đó là các con cháu bà Ba Sơ Mát, vợ ông Esau. Còn đây là các con trai của vợ ông Esau là bà Oholivama, con gái ông Anna. Ông Anna là con trai ông Sipon. Bà sinh Jeút, Jalam và Korak cho ông Esau.
Rồi sau đó là từ câu 15 các tộc trưởng của dân Edom, rồi dòng dõi của ông ở Sia, người Khori. Thì chúng ta đọc xuống thì thấy lần lần họ phát triển và họ có vua Edom, tức là những cái bộ tộc, họ có những cái gia phả với nhau và họ biết nhau từ ông tổ đi xuống. Và khi mà có nhiều đàn vật, nhất là họ chăn nuôi, thì họ phải tách riêng ra để có những đồng cỏ đủ cho súc vật. Vì trung bình như là 4.000 mét vuông là đủ cỏ cho một con bò chẳng hạn. Mà cả triệu con bò thì đồng cỏ nó phải nhiều lên. Rồi sau này thời đại của chúng ta, loài người nhiều mà cần nhiều thịt bò, cần nhiều những đồng cỏ, thì người ta nhờ khoa học kỹ thuật để tạo ra nhiều cỏ, nhiều thức ăn khác nữa cho bò, cho súc vật, để súc vật nuôi cái sự sống của con người, làm củ ăn cho con người. Thì ở đây chúng ta muốn nhìn vô những cái bảng gia phả theo những bộ tộc của họ để đi tới tận nguồn là chính Thiên Chúa tạo ra tất cả. Chúng ta đọc câu 31, các vua Edom.
Sau đây là các vua đã trị vì đất Edom trước khi có một vua trị vì con cái Israel.
Tức là họ phát triển đến độ họ có vua trước khi mà Israel có vua.
Vua Bela, con ông Bơ-o, trị vì Edom, thành của vua tên là Din-ha-va. Vua Bela qua đời. Ông Jovab, con ông Zerah, người thành Bót-ra lên kế vị. Vua Jovab qua đời. Ông Khu-sam, người gốc xứ Tê-man lên kế vị. Vua Khu-sam qua đời. Ông Hadad, con ông Bơ-đát, lên kế vị. Vua này đánh bại người Ma-đi-an trong cánh đồng Mô-áp. Thành của vua tên là A-vít. Vua A-đát qua đời. Ông Sam-la, người thành Mát-rê-ca lên kế vị. Vua Sam-la qua đời. Người thành Rơ-khô-vốt-ha-na-ha lên kế vị. Vua Sa-un qua đời. Ông Ba-an-kha-nan, con ông Ác-bo lên kế vị. Vua Ba-an-kha-nan, con ông Ác-bo qua đời. Ông Hada lên kế vị. Thành của vua tên là Pa-u. Vợ vua tên là Mơ-hê-táp-en. Con gái ông Mát-rết, người thành Mê-gia-háp.
Lại nói về các tộc trưởng của Edom.
Sau đây là tên các tộc trưởng phát xuất từ ông Ê-sau, theo dòng họ và địa phương của họ, theo tên của họ. Tộc trưởng Timna, tộc trưởng Anva, tộc trưởng Jethet, tộc trưởng Oholivama, tộc trưởng Ela, tộc trưởng Pinon, tộc trưởng Cơ-nát, tộc trưởng Tê-man, tộc trưởng Mít-sa, tộc trưởng Mác-đi-en, tộc trưởng Y-ram. Đó là các tộc trưởng Ê-đôm theo nơi ở của họ trong đất thuộc quyền sở hữu của họ. Chính ông Ê-sau là cha của dân Ê-đôm.
Đó là cái tổng kết để cho thấy là dù dân Ê-đôm nhưng mà cũng là con cháu của ông Gia-cóp, rất là gần với dân tộc Israel. Mặc dầu sau này và bây giờ họ đang chiến đấu với nhau và họ vẫn thù nghịch với nhau, nhưng mà vẫn còn một nguồn gốc. Để khi mà Đức Kitô đến được kêu gọi chúng ta hãy nhìn nhận nhau là con cùng người cha chung trên trời. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, tất cả đều cùng nguồn gốc hết, chứ không phải người xa lạ đâu. Rồi chúng ta nhìn qua những cái đoạn chúng ta đã đọc 36 chương để thấy Chúa muốn mặc khải cho chúng ta những chân lý đức tin. Còn khi mà chúng ta đọc như là một câu chuyện lịch sử và chúng ta lý lẽ theo cái cách của câu chuyện lịch sử thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái điều chúng ta không có chấp nhận. Chẳng hạn như tội luận luân của cái dân tộc Amon, Moab là con cháu của ông Lot. Người ta nói lên những câu chuyện này để diễn tả cho chúng ta tất cả những dân chung quanh đều là con cháu và liên hệ với Abraham. Vì ông Lot là cháu của Abraham mà hai dân tộc này, hai đứa con gái của ông Lot đã sinh ra hai cái dân tộc này. Còn dân Edom ở phía nam của biển chết lại là anh em với Jacob, tức là Esau, gọi là Edom. Đều là bà con với nhau hết, con của Jacob hết. Và Jacob được đổi tên là Israel để trở nên cái nước Israel sau này, mà ngày hôm nay vẫn lấy tên là Israel, tiếng Anh là Israel. Và trong những câu chuyện này, đặc biệt tới phần cuối là từ chương 37, chúng ta bắt đầu đi sâu vô những cái gia tộc đặc biệt của Jacob, 12 đứa con của Jacob, nhưng mà đặc biệt là Giuse và chi tộc Juda. Chi tộc Giuse, con của bà Ra-khen, là người được yêu nhiều nhất vì bà Ra-khen được sủng ái. Nhưng mà bà chỉ có hai đứa con là Giuse và Benjamin và chết khi sinh đứa con cuối cùng. Còn Juda sẽ trở nên tổ phụ của David. Và cái chi tộc này sẽ đến và cái thời của Giuse, con cháu của vua David, mà chúng ta sẽ đọc ở trong cái bản gia phả trong Matthew chương thứ nhất, cho thấy Chúa nhìn thấy tất cả nhân loại của chúng ta, ngay cả cái gia tộc của Chúa chọn để sinh ra, tất cả đều nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi. Nhưng mà Chúa của lòng thương xót, của tình yêu, Ngài không có khoảng cách, không có phân biệt đối xử. Ngài đến với từng người chúng ta và Ngài không kể gì những tội lỗi của con người. Hôm nay chúng ta đọc một đoạn trong chương 37, rồi chúng ta chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục để đọc câu chuyện của Giuse.
Ông Jacob sống trong đất mà cha của ông đã trú ngụ là đất Canaan. Sau đây là gia đình ông Jacob. Giuse được 17 tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh. Khi ấy cậu còn trẻ. Cậu đi với các con trai bà Binha và các con trai bà Dinpa, là các bà vợ của cha cậu. Cậu mách cha tiếng đồn không hay về họ.
Nên ở đâu cũng vậy, Giuse là cái người gần gũi với Jacob vì ông được yêu nhiều nhất. Cho nên khi mà đi chăn chiên, có chuyện gì xảy ra ở ngoài đồng, người cha đâu có biết, thì ông về ông nói lại, ông kể lại hết cho cha. Và khi mà kể lại chuyện tốt thì ông nói, kể lại chuyện xấu thì dĩ nhiên là có sự thù ghét. Và chúng ta lần lượt sẽ thấy sự thù ghét đó đến độ mà họ ghen tức với ông và bán ông đi.
Ông Israel yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo trùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.
Đã như vậy rồi mà Giuse còn chiêm bao, thấy mình là ưu tiên một nữa.
Giuse chiêm bao, cậu thuật lại cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm. Cậu nói với họ, xin nghe em kể giấc chiêm bao của em. Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạy bó lúa của em. Các anh bảo cậu, mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng tao sao? Và họ càng ghét cậu thêm vì những chiêm bao và những lời nói của cậu. Một lần khác, cậu lại chiêm bao và kể cho các anh. Cậu nói, em lại chiêm bao, em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đang sụp xuống lạy em. Cậu kể lại cho cha và các anh, nhưng cha cậu mắng cậu và nói, giấc chiêm bao mày đã thấy là gì? Tao, mẹ mày và các anh mày lại phải đến sụp xuống đất lạy mày sao? Các anh ghen với cậu, còn cha cậu thì ghi nhớ điều ấy.
Chúng ta thấy những cái giấc chiêm bao kỳ lạ. Chúng ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp để chúng ta hiểu được cái chương trình cứu độ mà Chúa dùng Giuse. Dù có bị thù ghét, bị bán đi, nhưng mà Giuse trở nên vị ân nhân để cứu giúp cả gia đình trong trận đói, và tất cả gia đình sẽ di chuyển sang Ai Cập để định cư ở đó 400 năm như thế nào.
Thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thank you. Xin